quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào thánh hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay là gần cận Tết rồi, nếu mà chúng ta ở Việt Nam nhớ khi năm xưa, những cái giờ này là vui lắm chị Vũ Thanh Thủy ơi, nhà nhà thì đều sơn cửa ngõ lại, nghĩa là chùi dọn bàn thờ, rồi những cái nhánh hoa ở ngoài sân cũng chăm chút từng chút để mà nó có thể là nở đúng ngày đầu năm. Và ngày đầu năm thì người ta cũng thường thường có cái tục lệ là ôn cố tri tân, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, nhưng mà chúng ta sống tại tiểu bang Texas thì cũng phải rất là mừng là so với các tiểu bang khác trên nước Mỹ trừ California thì tiểu bang Texas mình đó là cũng được ăn Tết lớn hơn các nơi rồi, so với lại 40 năm qua hả chị, hồi xưa là rất là thơ thớt eo uột lắm, nhưng mà bây giờ Tết cũng rộn ràng khắp nơi chị ơi, ở trong nhà thì không sao, đi ra tới ngoài chợ Việt Nam là cũng rộn ràng vui lắm.
Bởi vậy cho nên nếu mà quý vị chỉ ở trong nhà mà thì quý vị sẽ không thấy xuân, nhưng nếu mà quý vị đi ra những cái phố thị, chợ Việt Nam, siêu thị Việt Nam, đi tới các chùa, đi tới các nhà thờ thì quý vị sẽ thấy một cái khung cảnh mà đón xuân rất là rộn rịp, chứ không phải giống như lúc mà chúng ta mới chân ướt chân ráo tới đây. Thì cứ mỗi lần mà nghe tới Tết á, Thu Nga nhớ là cái lúc đó thì chị Thủy có nhiều người làm ở trong những cái công ty, rồi người ta nghỉ là đồng loạt hết, bao nhiêu người Việt Nam họ nghỉ hết, đến cái độ mà họ bị chủ quở trách hoặc là bị đuổi. Nhưng mà tới bây giờ thì lần lần họ cũng hiểu được rằng nếu mà muốn nghỉ thì phải có ngày nghỉ đàng hoàng, chứ phải nói là ngày Tết của tôi là tôi nghỉ.
Đúng vậy, các trường học cũng vậy chị Thu Nga. Dạ. Biết rồi, các cháu còn nhỏ thì chị Thu Nga có vậy không? Chứ còn tự này luôn luôn ngày mùng 1 Tết là cho con cái nghỉ đi học để mà ở nhà ăn Tết. Đến nỗi sau này đó thì nhiều khi các cô giáo đó, họ trong những cái lúc mà gặp gỡ riêng với cô giáo của con cái thì họ dặn rằng khi mà nghỉ đó thì chỉ xin nói nghỉ đau, nghỉ ốm, đừng nói nghỉ ăn Tết. Tại vì nếu nghỉ đau, nghỉ ốm thì nhà trường sẽ vẫn được cái phần mà tiền của chính phủ trả cho cả mỗi đầu học sinh mà đi học mỗi ngày đó. Còn nếu mà nghỉ mà không có lý do đó thì là nhà trường sẽ bị thiếu một cái phần đó. Cái đó là ngày xưa cơ, còn bây giờ thì không biết có còn như vậy hay không. Tức là chúng ta phải hỏi lại mấy cô giáo bây giờ xem là phụ huynh có phải nói dối cho con em nghỉ ăn Tết hay không. Nhưng mà càng ngày thì càng cái điều đó càng xảy ra nhiều. Và cũng cho thấy rằng để cho trẻ con tập biết quý trọng ngày Tết của Việt Nam. Và đấy chị Thu Nga có nói tới ôn cố tri tân thì thưa quý thính giả, đây là chương trình cuối cùng của năm 2015. Thành ra chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn dùng chương trình này để cùng quý thính giả ôn lại tất cả 52 chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong năm qua, để xem quý thính giả thấy những cái đề tài nào hữu ích một cách cụ thể trong đời sống của quý vị. Và dựa trên ý kiến của quý vị thì chúng tôi cũng còn sẽ hoạch định những cái đề tài cho năm tới, là chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì trong tất cả những cái chương trình dĩ nhiên là có những cái đề tài hay là có những cái chương trình mà quý vị thích, và cũng có những cái vị quý vị không thích. Nhưng mà và cũng như là sướng ngôn viên thì quý vị có người thích người này, có việc có người thì thích người kia, cũng giống như là ca sĩ vậy. Cho nên là nếu mà quý vị, nếu mà chúng ta đồng góp ý kiến với nhau trong một cái tinh thần xây dựng thì chúng ta sẽ có những cái chương trình hay hơn. Và nếu mà có cái điều gì mà sơ sót thì là quý vị cũng sửa sai cho chúng tôi. Nhưng mà nếu mà có những cái điều gì tốt thì quý vị cũng khen. cũng giống như ở trong sở của mỗi cái sở làm của quý vị. Nếu mà cái công việc làm của nhân viên mà nếu mà được người chủ thấy và tán thưởng và cảm ơn thì chắc chắn rằng cái việc làm của họ sẽ có hiệu quả hơn. Cũng giống như chúng tôi cũng vậy, khi mà ráng lục tìm những cái đề tài để cho quý vị có thể đóng góp thì có nhiều khi đó là cũng tìm đề tài nọ, đề tài kia thì không biết là đề tài nào thích hợp. Vì vậy đây là cái chương trình mà cuối năm 2015 của năm âm lịch, tức là chúng ta sẽ bước sang, tuần sau sẽ bước sang một cái tuần mới của năm âm lịch, năm Bính Thân. Vì vậy cho nên rất mong cái sự đóng góp của quý vị. Chúng ta thường thường là nhìn về quá khứ để mà có thể học hỏi những cái sự mà có thể là có lầm lỗi để mà sửa đổi tốt hơn, hoặc là nếu mà chúng đã làm tốt rồi thì là chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Tại vì có câu là nhật tân, mỗi ngày một đổi mới, thì chúng ta phải học hỏi hoài, và cái sự học nó mênh mông, không có thời, không có giới hạn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thư Nga ơi. Ngày hôm qua anh Dương Phục với Vương Thủy cũng mở ra một chương trình hội thoại với cái thính giả gọi vào, thì có nhiều ý kiến rất là xây dựng, nhưng mà nhiều khi cũng bị thính giả cũng là chói lói, là mấy anh chị em ở trong đài nói trời ơi tại sao đi đặt ra chương trình đó làm cái gì, để cho ai cũng nản lòng chẳng có muốn làm phát thanh nữa, bởi vì phải làm dâu cả ngàn họ như vậy thì sợ quá. Nhưng mà trong cái tinh thần mà học hỏi thì chúng tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của quý thính giả. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay thì xin quý thính giả đóng góp ý kiến cho tình yêu và gia đình về cái hình, về hình, về các chủ đề trong năm tới thì quý vị nghĩ là nên như thế nào về vấn đề nội dung cũng như về thời lượng. Thời lượng thì chắc là không có thay đổi được rồi, bây giờ này cố định như vậy, và cũng theo yêu cầu của quý thính giả thì chúng tôi cũng thường phát lại chương trình này vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, để cho những người bận rộn trong tuần không nghe được thì có thể nghe lại vào cuối tuần. Cho nên ngày hôm qua chị Thu Nga biết rằng cũng có một vị thính giả cũng gọi vào cũng đề nghị là chúng ta nói nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, thì đó cũng là một cái ý kiến rất hay, và vấn đề cũng mời ông bữa nay gọi lại để mà đóng góp thêm ý kiến. Thật ra thì chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, cũng có thể có nguyên một cái danh sách của những cái đề tài khác nhau về tuổi, về gia đình, về tuổi trẻ, về đại gia đình, về các cụ cao niên, về phái nam phái nữ, về vấn đề xã hội, về phong tục tập quán, về ngày lễ đặc biệt, rồi về cả những vấn đề thời đại mà bây giờ mới nảy sinh ra ở trên nước Mỹ này nữa. Thành ra xin được nghe ý kiến của quý thính giả chị Thanh Nga ha.
Dạ vâng. Tại vì khi mà chúng tôi chọn một cái đề tài như vậy đó, thì chọn cái đề tài nay thì đề tài này, mai thì đề tài kia. Có thể là có những cái đề tài mà quý vị không thích, nhưng mà có những vị khác thích, hoặc là ngược trở lại. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất mong có sự đóng góp của quý vị. Tại vì ở nhiều khi người ta nói là thuốc đắng giả tật, nhưng mà nếu mà đắng quá thì cũng phải nhăn mặt một chút xíu cũng không sao chị Thủy.
Đấy. Chưa kể là tại vì chương trình này cái khổ là hai người điều hành đều là người nữ cả. Thành ra nhiều khi chúng ta hơi bị yếu thế đối với phái nam đó chị Thu Nga. Tại vì đàn ông Việt Nam thì vẫn quen, không có quen nghe phụ nữ nói chuyện, nhất là nói một cách có vẻ nhiều khi mạnh mẽ hay có ý kiến trái ý với mấy ông, thành ra mấy ông gọi vào là chói lói. Cho nên chúng tôi muốn được nghe ý kiến của tất cả quý thính giả, xem những cái điều gì hữu ích cho quý vị. Bởi vì anh chị em ở trong đài thì cố gắng hết sức để mà làm cái tốt cái công việc của mình. Trước mỗi cái đề tài này đó, thì quý thính giả có thể tưởng tượng chúng tôi luôn luôn phải để dành thì giờ ra để mà nhìn lại cái chủ đề mình đưa ra, xong rồi tìm hiểu những cái điều gì tốt đẹp, những cái tip gì hay thì là để gửi tới cho quý thính giả. Cho nên trong cái phần đầu thì thường thường đó là nếu mà có hai người, chị Thu Nga với Thanh Thủy, thì nhiều khi hay nói qua nói lại một lúc, xong rồi để mà nói hết những cái điều mà mình đã thu thập được chia sẻ lại với quý thính giả, rồi sau đó mới mời quý thính giả gọi vào, chứ không phải như những chương trình cứ mở đường dây ra là để quý thính giả tha hồ muốn gọi lên nói gì thì nói. Là một cái điều thứ hai nữa là khi thính giả nói mà không đúng với chương trình thì từ bây giờ chúng tôi sẽ xin phép được sẽ chuyển đường dây cắt qua thính giả khác. Chị Thu Nga biết không, làm như vậy thì ra nhiều cái thính giả cũng giận lắm chị Thu Nga. Họ nói tại sao mình nói thì được mà họ nói thì không được, nhưng mà họ quên rằng chúng ta là những người điều hành chương trình. Còn thì mình chỉ xin ý kiến của quý thính giả thôi, và rất nhiều quý thính giả gọi vào đây trên đường dây, thành ra phải giữ thời hạn này chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và cứ mỗi một chương trình như vậy thì chị Bùi Thanh Thủy cũng như là Thu Nga lúc nào cũng nhắc với quý vị là nếu mà quý vị nói thì chúng ta cũng không có nên kêu tên một cơ sở thương mại hay là chúng ta nếu mà không đồng ý với ý kiến của người trước thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng với nhau. Và nếu mà quý vị dùng những cái danh từ hoặc là những cái từ ngữ mà không thích hợp thì chúng tôi cũng xin là ngắt ngang, cũng như là quý vị có nhiều khi chúng ta nói đề tài này nhưng mà khi mà quý vị nói chuyện hăng say thì quý vị chuyển qua một cái đề tài khác, nó thành ra một cái đề tài khác hoàn toàn, thì lúc đó là bắt buộc chúng tôi phải ngắt lời. Và nếu mà quý vị vẫn tiếp tục thì chúng tôi phải cắt điện thoại, thì quý vị xin thông cảm cho cái điều đó. Thì đó là nếu mà quý vị ngồi đây mà quý vị điều khiển chương trình, mà nếu mà quý vị thính giả gọi lên mà cứ nói tràn gian đại hải, hoặc là nói những cái chuyện mà ngoài chương trình, hoặc là công kích một cá nhân, một cơ sở thương mại hay là một hội đoàn đoàn thể nào đó, thì chắc chắn rằng nó đi ngược lại với cái nội quy và những cái điều mà chúng tôi thể lệ đã đặt ra cho chị Thủy.
Vâng, chưa kể tới cái chuyện là Vũ Linh thường là cái người phải ngồi máy đó, thành ra cũng rất là khổ. Lúc đầu thì cái thính giả ít gọi lên, thành ra cứ phải là cương ra giờ. Vâng, rồi sau đó thì cái thính giả lại gọi lên quá nhiều, không nói được thì thính giả lại bực bội. Cho nên bây giờ chúng tôi xin được nghe ý kiến của cái thính giả 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi vào, đóng góp xem những đề tài nào, chương trình nào của năm ngoái quý vị thích nhất, và những đề tài nào quý vị đã áp dụng được cho gia đình, thấy hữu dụng, và quý thính giả muốn có những đề tài nào khác trong trong cái năm sắp tới. Đây chúng tôi đang nói, chúng ta đang ăn Tết Việt Nam, thành ra mình nói theo năm âm lịch. Vâng, 713-664-8002. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa, chào hai vị Trần Dương, Trần Đài, sorry. Tôi tên Nguyên, hôm qua tôi đã được nghe chương trình của ông bà Dương Phục Vũ Thông Thủy rất là hay. Hôm nay tôi ráng cố gắng, tôi không có cái tê sáng gì, nhưng mà tôi có một cái góp ý là tình yêu gia đình cái gì cũng có rồi, nhưng mà cái chương trình mà an toàn thực phẩm, tôi mong là làm sao mà quý đài có thể có thêm cái chương trình này. Tại vì chính người Mỹ đó họ cũng thấy rằng chính quyền họ không có đủ cái khả năng để mà kiểm soát được hết những cái vấn đề thực phẩm cho người dân, rồi họ order những cái công ty lớn order hàng từ bên Trung Cộng nó đem qua. Và tôi nghe người Mỹ chính những bà Mỹ đen họ cũng nói nên đi mua ở đâu, đừng có đi mua ở Walmart hay là gì đó. Thì tôi hy vọng chương trình có một cái đài nói về an toàn thực phẩm. Tại vì sự thật chính trong gia đình tôi có một người bà con đó, chỉ cho tôi là làm nước mắm ngon như ở tiệm, là bỏ bao nhiêu cấp nước mắm, bao nhiêu cấp đường, và trong đó có nửa cấp bột ngọt, làm cho tôi giật mình. Tôi mong là đài có một cái chương trình hữu ích như vậy.
Cảm ơn và Nguyên nhiều. Và ý kiến và Nguyên rất là đúng, rất là hay, nhưng mà chắc phải xin đài mở một cái chương trình giờ khác, và không chị Thu Nga nhỉ. Thì cái điều này lâu lâu thì chúng ta có thể nhắc đến điều này, nhưng mà một chương trình thường xuyên an toàn thực phẩm thì chắc là phải sẽ xin một cái giờ khác. Trong mùa hè này có thêm giờ thì thế nào chúng tôi cũng sẽ xin ghi nhận và sẽ cố gắng. Cảm ơn bà Nguyên nhiều và chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái an toàn thực phẩm đó rất là hay, và cũng giống như chị Thủy nói, có thể là mở thêm một chương trình nữa, là tại vì cái này là mình nói về tình yêu và gia đình, nhưng mà lâu lâu nếu mà có một cái dịp đó thì chúng ta cũng nên nhắc sơ. Đúng như vậy, nếu mà chúng ta nấu ăn mà đổ vào một nửa cấp bột ngọt thì wow, chắc cái này là sớm lắm rồi chị ạ.
Vâng, ngay cả một chút xíu bột ngọt cũng còn ngán nữa, nửa cấp làm sao mà có thể sống nổi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em tên Thanh á.
Dạ, vâng,
chị. Em có ý kiến, không biết mấy chị có thể làm, có thể nói cho người dân Việt Nam của mình có thêm cái ý thức được không? Tại vì cái chuyện xả rác đó chị, hồi mới qua đó thì em cũng không có nghĩ, là nhiều khi em chụp miếng rác ra ngoài đường em cũng không có nghĩ như người ôm có một miếng rác là không có sao. Nhưng mà tới một ngày tự nhiên có một người Mỹ họ nói với em, thì em mới giật mình, nói là tại vì lúc mà ngập lụt đó chị, thì họ nói là tại vì mình xả rác nhiều quá, tất cả cái rác đó nó dồn xuống, nó nghẹt hết trơn cống, thành ra bị ngập lụt. Từ sau đó là em không bao giờ mà bỏ rác ra ngoài đường hết, là có thùng rác là mình bỏ vô thùng rác. Và em thấy ở các chợ Việt Nam của mình đó là rác đầy hết trơn. Thành ra không biết có nên làm một cái chương trình nên cho người dân Việt Nam mình có thêm ý thức đó không?
Dạ, hay quá. Cảm ơn chị Thanh nhiều. Cái đề tài này chắc mình gọi là ý thức tập thể hả chị Thương Nga nhỉ?
Mình cũng có những cái chương trình gọi là ý thức tập thể, mình nói về cái chuyện mà nói to hay là những cái phần khác, nhưng mà mình chưa có nói đến cái phần rác này, và rất là đồng ý với chị.
Dạ, rất là đồng ý với chị. Thế nào là chúng tôi cũng sẽ nói đến những cái đề tài này, ý thức tập thể, rồi lại thêm nhập gia tùy tục nữa, những cái chuyện khác nữa. Và dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, chào chị.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của anh.
Tôi tên Hoàng, xin lỗi, phải tên tôi, có phải tôi không?
Dạ đúng
chị?
Rồi, đúng. Hi, vâng, chào Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ.
Dạ, xin chào chị Thu Nga với chị Thùy Vũ Thanh Thị. Năm mới tôi cũng có cái ý, tôi không có ý kiến gì hết, nhưng mà tôi chỉ nghe thôi. Tôi không thích cái chương trình mà yêu cầu ca nhạc của đài 1600 ở bên Đà Nẵng. cái chương trình này á, không phải là tôi không thích, nhưng mà tại vì tôi thấy là những cô nhân viên mà điều hành điều hợp trong cái chương trình để mà điều hợp cái chương trình mà yêu cầu ca nhạc này á, thì tôi thấy họ làm có những người khách họ hay những bà cụ yêu cầu một bài nhạc, nhưng mà họ cho người ta nghe có vài ba câu xong rồi họ cúp đi, rồi bắt đầu họ yêu cầu một người khác, thì như vậy là tôi cũng không thích lắm. Và tại vì người ta đã cố gắng, người ta thích cái đài này, người ta muốn nghe, người ta muốn gửi tặng một người bạn nào đó, thì mình nên thà mình lấy một số ít thôi, mình đừng có lấy số lượng nhiều. Mà những cái bài nhạc mà yêu cầu á, nhiều khi mấy chị không nghe, mấy chị không lưu ý thôi, chứ mấy chị nghe nhiều khi mấy chị cũng sốc không lắm.
Cảm ơn ông
nhưng mà Thu Nga biết rằng không có cái chuyện mà chỉ có phát vài câu rồi ngừng, chỉ có cái khi nào mà cái bài nhạc đó nó bị trục trặc kỹ thuật, cho nên là mấy cô ngừng. Tuy nhiên mấy cô cũng nên, chúng tôi sẽ lưu ý và nói với mấy cô xứ ngôn viên là phải lưu ý, nếu mà cái bản nhạc nó bị trục trặc như vậy thì cũng phải nói rõ nguyên nhân, tại vì chúng tôi không có bao giờ bằng lòng với cái chuyện mà chỉ phát có nửa bản nhạc để mà lấy cái số nhiều. Lúc nào chúng tôi cũng hát hết cả bản nhạc, kể cả cái phần giữa qua cái điệp khúc rồi qua tới
nhiều
cuối,
khi lặp lại
dạ,
lần nữa
dạ. Dạ. Chỉ trừ cái khi nào mà có cái bản nhạc có trục trặc, và nhiều bản nhạc có trục trặc lắm chúng tôi được biết như vậy, nhưng mà chúng tôi sẽ lưu ý với lại các cô xứ ngôn viên là sẽ phải giải thích cho nó rõ ràng. Và xin lỗi quý thính giả và cảm ơn ông đã đóng góp ý kiến.
Vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà cũng xin nhắc quý thính giả đó, ngày hôm qua, cái chương trình ngày hôm qua thì chúng tôi lắng nghe những ý kiến tương tự như vậy đó chị Thương Nga.
Dạ, dạ.
Nhưng mà chương trình này là chúng tôi đã muốn hỏi
dạ,
quý vị về đề tài năm tới của tình yêu và gia đình. Dạ. Thành ra xin phép quý thính giả để cho chúng tôi được giữ cái đề tài này. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, tôi là... Có phải tôi không thưa?
Dạ, đúng ạ. Xin được biết cái danh ông. Dạ.
Út. Vâng, xin kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, vâng, chào ông Bước. Dạ,
chào ông.
Dạ, cái chương trình mình có một vài cái chú ý thôi. Cái chương trình không thiên gì chương trình của hai chị, mà tất cả các chương trình hiện đại rất là hữu ích.
Vâng, thưa ông có thể nói lớn một chút được không ạ? Tại vì vâng, giọng ông có những
dạ, vâng,
chữ hay
dạ.
Dạ vâng, dạ tốt hơn. Dạ.
Mà tôi gọi lên thì tôi chỉ thật sự muốn tri ân thôi. Tôi muốn tri ân, cảm ơn tất cả những cái công sức của quý vị, thời gian của quý vị bỏ ra để mà làm tất cả những cái chương trình, chứ không riêng gì chương trình của hai chị, đều rất là hay. Bởi vì tất cả những người dân Việt Nam chúng ta thì nhận lãnh được những cái lợi ích đó. Nhưng mà nhiều khi gọi lên họ nhiều ý kiến lắm. Vâng, thì ý kiến nào hay mà đúng thì chúng ta áp dụng, còn không thì cũng mạng phép các anh chị trên đài cũng đừng có buồn. Dạ vâng.
Dạ.
Thì cái chương trình của chị rất là hay. Chỉ có một điều, nếu mà được thì chị có thể thử nghĩ xem coi cái giờ mà phát sóng đó, cái giờ mà mình ví dụ như 1 giờ trưa thường thường là chương trình của hai chị.
Dạ.
Cái giờ đó thường thường là
12 rưỡi nhỉ.
Lớn tuổi ở nhà đó.
Dạ.
Thì họ mới nghe được.
Vâng.
Dạ. Thật ra cũng hơi phí, chứ còn nếu mà những cái chương trình đó cho được cái giờ nào mà rất nhiều người, như là các em mười mấy, 20, 30, 40 mà nghe được thì rất là tốt. Nghĩa là nhiều người nghe được cái chương trình đó thì càng tốt hơn. Thì một giờ thì tôi nghĩ là chắc quý vị mà trung niên trở xuống thì còn đang đi làm việc.
Dạ, cảm ơn.
Có nghe chương trình của chương
trình. Dạ, cảm ơn ông, ý kiến của ông Bút rất là nhiều. Thật ra chương trình bắt đầu vào lúc 12 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi trưa, đó là cái giờ mà mọi người đi ăn trưa.
Vâng.
Mà suốt 18 năm nay là chương trình này luôn luôn là cái giờ đó. chị Thương Nga biết ông cũng có thời gian cũng muốn đổi giờ, nhưng mà những thính giả quen nghe cái giờ này rồi đó, thành ra họ lại phản đối. Cho nên sau khi mà trưng cầu ý kiến cái thính giả thì chúng tôi quyết định là và nhiều người khác cũng yêu cầu vào cuối tuần nữa, thành ra phát lại chương trình này vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Chắc là ông Út chưa bao giờ có dịp nghe vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Ngoài ra bây giờ đó, với hệ thống Internet toàn cầu cũng như là số điện thoại để gọi vào, thì mỗi buổi tối đó, nếu mà quý vị không nghe được vào ban ngày thì quý vị có thể canh nghe vào buổi tối 12:30 vào buổi trưa. Bây giờ chương trình mình tới 6 giờ mấy thì khi mà chúng tôi phát lại bắt đầu từ 7:30. Cho nên nếu mà quý vị nghe, quý vị sẽ nghe vào khoảng 11:30 đêm thì sẽ nghe được, hả chị Thương Nga nhỉ? Thì chắc là cũng khó lòng mà đêm thì ai mà thích mà nghe. Nhưng mà đây là những cái dịp khác nhau để mà quý vị có thể nghe lại. Nếu không thì mời ông nghe lại vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, thì tại vì bây giờ nếu mà chúng ta đổi cái giờ khác á, thì cũng sẽ có một số thính giả không có nghe được. Tuy nhiên là quý vị có thể là nghe trên website, hoặc là quý vị có thể nghe trên cái cell phone. Đài chúng tôi thì đài nào cũng có cái cell phone để cho quý vị nghe. Quý vị nghe lại vào buổi tối, quý vị nghe lại trong cái ngày Chủ nhật giống như chị Thủy nói vân vân và vân vân. Và cũng giống như khi mà chúng ta mà tổ chức đám cưới đó, tuần này thì cũng sẽ có những người không tham dự được, tuần tới sẽ có những người khác không tham dự được, thành ra mong rằng quý thính giả thông cảm.
Vâng, và cũng xin ý kiến quý vị về đề tài cho năm tới, thì quý vị thích nghe những chương trình nào nhất, nhất là nếu mà quý vị đã có những cái kinh nghiệm quý giá nào trong cái việc mà nghe những cái lời góp ý của quý thính giả trên chương trình này và áp dụng được trong gia đình quý vị, thì đó là những cái món quà rất là tốt cho những người đã góp ý, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được bước quý danh.
Dạ chào chị, tôi tên là Lan á chị.
Dạ vâng, xin chào chị Lan.
À, dạ chào chị, thân thiện với chị Thu Nga. Tôi cũng thỉnh thoảng mới nghe được chương trình này, nhưng mà tôi thấy là tôi cũng thích và tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà trong những cái chương trình phát thanh của đài, tôi thấy những cái chương trình này đa số đều là hữu ích cho cộng đồng hết. Tôi có một cái ý kiến, nếu như mà đài có thể có thêm cái chương trình, cái đề tài về cái lối, giống như chị hồi nãy nói á, về cái lối sống văn minh của cái tập thể, của mình sống tập thể với nhau ấy chị. Dạ vâng, để tôi kể chuyện sơ một chuyện rất là ngắn. Nhiều năm về trước tôi đi hội chợ ở dưới downtown của người Việt Nam mình. Thì lúc đó có văn nghệ, tôi cái hàng ghế tôi ngồi tôi coi mà có một cái cô trẻ đẹp mặc áo dài dành một cái chỗ ngồi bên để một cái quyển vở cuốn sách gì lên á. Tôi hỏi, tôi xin phép tôi ngồi, cổ nói là chỗ này có dành cho một người quen của cổ. Tôi phải ra tôi ngồi ngay cái đường đi mà người ta đi qua đi lại mỗi lần. Người ta đi qua tôi phải đứng dậy tôi nhường, người ta đi lại tôi phải xịt qua tôi nhường. Nhưng mà tôi ngồi đó mà tôi có hỏi, tôi xin cổ cho tôi ngồi chỗ đó để tôi khỏi bị như vậy. Khi nào người quen của cổ trở lại tôi sẽ đứng dậy. Nhưng mà không có bao giờ có một người quen nào trở lại hết cho tới hết chương trình luôn. Thì tôi thấy là cái người Việt của mình á, ích kỷ và đi ra ngoài đường không có lịch sự với người khác. Tôi xin lỗi. Ví dụ như tôi đi ở trong chợ siêu thị Việt Nam á, tôi đẩy một cái xe thiệt là nặng tôi đi. Mà người Việt Nam không có giúp nha, nhưng mà có một lần tôi đi có một đám người Mỹ họ đi vô trong siêu thị. Thì tôi không muốn nói cái tên siêu thị tại vì đài không có cho tôi nói tên. Tôi đi vô ở trong cái siêu thị của người Việt Nam, tôi lái xe tôi đi ra. Thì một cái xe nó nặng quá mà tôi đi trúng cái lối cửa không có tự động. Nếu mà tôi để cái xe tôi lại, tôi mở cái cửa thì tôi không làm sao tôi đẩy cái xe ra được hết. Một người Mỹ, tôi nghe một người Mỹ nói với một người Mỹ khác là lại đẩy cái cửa giúp that lady đó. Đó, cho nên cái người Mỹ họ sống, họ văn minh, họ giúp người khác. Tôi đi vô bệnh viện, tôi đi vô chỗ công cộng, tôi không biết cái gì, tôi hỏi người ta. Người không những người ta giúp cho tôi mà có nhiều người á, mình không dám nha, mà người ta dẫn tôi lên tới chỗ này chỗ kia, người ta chỉ tôi đó. Nếu mà muốn tới chỗ đó thì phải làm vậy. Mà cái người Việt Nam mình không có được như vậy. Người Việt Nam mình thấy một người rớt đồ, thậm chí cho dù là không có gian, không có lượm vô túi mình thì mình cũng không có chỉ người khác lượm, hay là cũng không có lại lượm dùm nói chị này rớt cái này. Hay là tôi thấy người Việt Nam mình sống rất là thờ ơ với những người tập thể người Việt Nam của mình, với những người khác luôn. Tôi thấy cái điều đó rất là kỹ. mà mình ở trên nước Mỹ là một nước văn minh rồi, mình học được những điều đó. Nếu hồi xưa ở Việt Nam có lẽ tôi cũng không có được những điều đó, nhưng mà bây giờ tôi qua đây tôi học được những điều đó và tôi thấy rằng mình nên một mình không phải mình sống ích kỷ cho mình mà mình sống vì người khác nữa, mà mình thể hiện cái lối sống văn minh tại mình ở một nước văn minh.
Đúng, dạ. Vâng, tức là dạ, cái đó là ý thức tập thể đó. Vâng, dạ, cảm ơn bà Lan rất là nhiều. Phải nhận là ý thức tập thể là một cái công dân giáo dục đó, bây giờ không có dạy trong trường ốc phải không chị Dung Nga nhỉ? Thành ra sau này phải nhận rằng có rất nhiều, nhất là sống nơi chế độ cộng sản bao nhiêu năm chỉ lo bon chen sống còn nữa, rồi lại những cái gương xấu, không có những cái gương tốt để noi theo. Nhưng mà bây giờ sang bên nước Mỹ này rồi thì mình có bao nhiêu những cái gương văn minh để mình có thể tập theo được, hả chị Thanh Nga?
Dạ, chị Lan vừa rồi nói đó thì Thu Nga cũng nhớ là lúc mà Thu Nga bị tai nạn xe cách đây cỡ khoảng 2 năm đó, thì khi mà mình bị đụng xe như vậy đó thì những người Mỹ đó chị, họ túa ra, họ dừng trở lại, mà họ xuống mà họ giúp cho mình và họ nói rằng tôi sẽ làm chứng cho bà, tại vì cái người kia là lỗi, và họ còn coi như là họ kêu xe cứu thương và khi mà cảnh sát tới thì họ đứng ra họ làm chứng. Mình không có nói xấu người Việt Nam, nhưng mà trong khi người Việt Nam chưa chắc là họ làm giống như vậy, mặc dù là cũng có rất là nhiều người tốt, đây là chúng ta nói chung chung thôi. Có ý rằng nếu mà cái điều gì mà tốt mà ở nơi cái bản xứ, người bản xứ thì chúng ta cũng nên nói theo. Đó là một cái những cái gương tốt mà chị Lan vừa nói, cũng như là Thu Nga đã gặp qua như vậy, thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái xứ người văn minh có nhân bản đạo đức thì nó khác với những cái thứ gì mà của Cộng sản đã dạy dỗ cho người dân Việt Nam sau khi mà Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam đấy chị Thủy.
Vâng, và cái điều đó nó nói lên rất nhiều về cái độ, về cái trình độ dân trí của dân tộc mình. Khi có những cái hành động thờ ơ ích kỷ như vậy đó thì sẽ làm cho những người khác người ta coi thường người Việt Nam, và cho em mình được học giáo dục ở bên này cũng sẽ không thể nào mà hãnh diện làm người Việt Nam được khi mà nhìn thấy những cái hành động như thế. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của quý thính giả. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin mời, xin cho biết cái danh.
Dạ, em tên Phượng. Dạ, em mới mở đài nghe. Mà không biết chương trình nói về gì, nhưng mà em thấy cái chị vừa rồi mới nói đó, em thấy là rất là đúng đó chị. Người Việt Nam mình nên học những cái cách văn minh, cái cách mà thương người như những người Mỹ. Mình không phải nói mình ở đây lâu rồi mình khen người ta, nhưng mà em thấy có một lần em đi vô trong cái chợ, và em trong cái tiệm Việt Nam, rồi em đi chợ ra thì theo vì cái người đàn ông đó họ mở cửa, họ đợi em đi ra rồi họ đi vô. Em vừa mở cửa em tính đi ra thì người ta lại lẻn vô. Giống như cái người Việt Nam mình, họ không có chú trọng cái phép lịch sự. Trong khi người Mỹ đó, em đi đằng trước, em đi đằng sau chứ, cái người ta mới nhìn lại, người ta nói với em là bây giờ cái đĩa bánh là cái đĩa bánh cuối cùng, bà có muốn cái đĩa này hay không? Không, em mới nói là không, tôi không có cần. Thì ổng mới lấy cái đĩa bánh đó. Đó là cái phép lịch sự của người Mỹ. Em thấy rất là thích mà rất là mến. Mặc dù người già, người trẻ, người đẹp, người không gì, người ta vẫn giúp mình. Còn người Việt Nam mình hả? Chị thấy mấy cái cô đẹp đẹp á thì mới sáng sáng vô mà giúp, rồi còn mấy người mà già mà xấu chắc không bao giờ được giúp đỡ.
Dạ, cảm ơn bà Phượng nhiều. Vâng, chúc Yvonne các bạn nha. Vui có hả chị Phương ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Còn nếu mà chúng ta mà thấy còn có một cái đĩa bánh mà thấy mà ngon quá, mà rẻ quá, mà giành giật với nhau.
Là dạ.
Coi bộ là kém văn hóa quá. Dạ vâng.
Ồ, hoặc là đi gọi nhau nữa, trời còn có vài cái kìa, là chạy lại lấy liền đi, không hết mất. Dạ vâng, vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào.
Dạ, vâng, chúng tôi bị echo quá, thành ra xin. Chứ lần sau nếu cứ mở ra mà thấy echo, chúng tôi sẽ xin chuyển đường dây khác. Xin được biết cái danh ạ. Dạ, vâng. Vâng, nếu vậy, nếu vậy chắc chúng tôi xin phép chuyển đường dây khác. Dạ, xin mời ạ.
Hello.
Dạ, vâng. Vâng, chào anh Hoàng.
Dạ. Chào chị Thu Nga, chị Tân Sĩ, em chúc cho hai chị có được sức khỏe để phục vụ cho cộng đồng.
Dạ, chào anh Hoàng.
Dạ, anh Hoàng có ý kiến gì cho chương trình này và năm cả những cái đề tài cho năm tới không?
Dạ, em cũng đồng ý với lại hai chị vừa rồi nhận xét người Việt Nam mình ở đây. Em không hiểu sao mà mình ở đây người Mỹ, người ta có nhiều cái hay lắm, mình không chịu học người ta. mà mình cứ bảo thủ những cái tính tình đó.
This is Radio Saigon, KRE.
Dạ vâng, mời anh kia tiếp tục dạ.
Hai chị vừa rồi nói là rất là chính xác. Em cũng thấy như vậy. Rồi xem không phải vấn đề nữa không? Luôn cả những quán ăn Việt Nam ở đây nữa chị. Ngộ lắm. Khi mà mới mở ra đó, chưa có khách đó, thì ân cần rất là dễ thương. Nhưng mà khi mà họ bắt đắt rồi đó, thì họ có cái cách giống như là chẳng, gọi là chẳng người ta hay thường dùng.
Yeah.
Họ bắt đắt rồi đó, bây giờ họ có cái nhiều cái thái độ không có ân cần, mà họ phục vụ rất là service, không có rước tóc.
Yeah.
Em thấy điều đó nữa, giờ em xin hết chị.
Dạ, cảm ơn ý kiến cảnh Hoàng nhiều.
Dạ, vâng, dạ. Ý kiến đó cũng hay lắm chị Thủy, là tại vì đối với người Mỹ đó, một cái công ty lớn nhỏ gì thì họ cũng nói rằng customer first. Tức là
đúng.
Customer là coi như là những người khách hàng là coi như là phải là đầu tiên của mình. Nhưng mà mình không có, dĩ nhiên là mình không có nói một cái hàng quán nào, nhưng mà mình nói chung chung á, đi vào những cái hàng quán của người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng thì quả thật rằng có cái sự mà tiếp đón của họ nó không có được mà vồn vã. Không có được lịch sự và không có được niềm nở để mà tiếp khách, thì cái điều đó là cũng cái điều rất là đáng tiếc. Để có nhiều tiệm rất là ngon nhưng mà cách đối xử không tốt thì người ta lại, người ta chẳng thà người ta trả ra một cái thêm một tí tiền mà người ta phục vụ khách hàng một cách mà tốt hơn thì người ta vẫn thích hơn, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là lý do mà tại sao nhiều khi người ta không có tặng tiền tip ở trong các tiệm Việt Nam, mà rồi thành ra sau này chủ tiệm ép luôn tiền tiếp vào trong thức ăn, cộng luôn tiền tiếp vào. Nhưng mà quả tình thính giả nói rất là đúng, có nhiều khi nếu mà mình hỏi xin thêm một chút nước mắm, xin thêm một chút cái này, là lần thứ hai là thấy mặt mũi họ nặng ra rồi, và nhiều khi đặt một cái rầm một cái trước mặt mình. Hoặc là sau này còn có những cái chuyện này nữa chị Thương Nga. Sau này vì nhất là những người lớn tuổi không có ăn nhiều, cho nên nhiều khi đi đó mà lại gọi ít thôi, hay chỉ gọi vừa mỗi người một món thôi. Là nhiều khi có những người buổi bàn hay chủ tiệm cứ hỏi phải ăn thêm cái này, phải ăn thêm cái kia, ăn thêm cái nọ chứ. Đến lúc không ăn là người ta đi nói, nhiều khi lại còn nói trống không đó chị. Một cách rất là bất lịch sự, và đó là cái điều mà càng ngày càng thấy xảy ra. Rất mong là những cái điều đó không có còn nữa. Vậy chương trình này vẫn được gọi là, nếu trong tương lai chúng ta làm đề tài này, thì vẫn là cái trình độ dân trí của người Việt Nam hả chị Thương Anh nhỉ? Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa
dạ,
chị.
Vâng, xin chị cho có cái đề tài gì trong cái năm tới chị nghĩ là nên có không?
Theo như em thì em muốn nghe đài nhiều, mà em rất là thích cái đài tình yêu và gia đình. Em có bạn máy rồi em cũng nghe, em bật em nghe hả? Thành ra em thích tình yêu và gia đình. Cái chương trình này em thích. Cái nào em, chương trình nào em cũng thích hết thưa chị.
Yeah.
Vì nó giúp ích cho mình rất là nhiều nếu mình biết lắng nghe và học hỏi thưa chị.
Chị có áp dụng được điều gì cho gia đình chị trong năm vừa qua không?
Dạ thưa chị, dạ có thưa chị. Cảm ơn chị hỏi em câu hỏi này. Khi em ở hồi tuần trước á, em đi làm không có cái xe. Em hỏi ông anh em, ổng cho em cái số điện thoại. Ổng nói em gọi cái số điện thoại này, em dùng cái cell phone, em nghe đài được. Mà bữa nay em gọi hoài không có được, em phải chạy ra máy, xe em nổ. Mà tạ ơn Chúa là bữa nay anh Đông em, anh còn để cái xe ở nhà. Thì em vừa nổ lên thì em nghe chị nói cái gì mà cái người đàn ông Việt Nam của mình á, ổng hay muốn mình tôn trọng. Mà khi mình góp ý đắt đồ vô, ổng rất là khó chịu. Ổng nghĩ mình dạy đời ổng. Em học được cái điều đó thưa chị. Cái đề tài tình yêu và gia đình là trước nhất nói tới vợ chồng, con cái, rồi cha mẹ, anh em. Nhưng mà chị nói quá đúng. Chị nói cái câu này nó rất là chí lý trong cái năm vừa qua cũng như nhiều năm còn lại trong cuộc đời của chính em. Em nghĩ ông đàn ông á, ông chờ tạo dựng cho họ làm việc lớn. Nhưng mà ở trong lòng họ đó, nó có một cái điểm yếu nào đó mà họ không có thấy. Mà những cái lúc mà mình là phụ nữ mà mình nói chuyện không khéo á, trước khi mình nói một điều gì mà mình không khéo, mình bày tỏ cái sự tôn trọng, yêu thương và chân thật á, là ổng nghĩ mình là một người điều khiển và làm chị hai ổng. Là bắt đầu một mỗi ông ổng có cái tánh riêng. Một ông mà ổng nóng tánh là ổng sùng bố lên ổng nạt để ổng giật mình xuống. còn một ông mà nếu mà những cái ông nào mà ông điện hiền ông nấu á thì ông để trong bụng ông kiếm canh lạnh ở trong đó á. Thành ra em học được một điều khi em nói chuyện với anh Đông em á, em nói ông nghĩ em làm chị hai ổng hay là má ổng hay là chủ ổng là ổng nạt em ngay thì em thấy cái lỗi của em sửa lại cái lỗi nói.
Cảm ơn ý kiến của chị rất là, của chị Nhàn rất là nhiều. Và nghe chị kể một cái câu chuyện dẫn tự ra rất là vui hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và ý kiến của chị bây giờ thì chị muốn là tới sang năm thì chúng tôi sẽ có cái đề tài như thế nào?
Vâng, nãy giờ quý thính giả đó là mình vẫn cứ bàn bên ngoài, nhưng mà có lẽ là tại vì quý thính giả cũng không có... nói chung đó thì đề tài là ở đây chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy cũng như là chị Phương Nam nhiều khi cũng lên chương trình này là lúc nào cũng nằm óc ra cố nghĩ xem những đề tài nào mình nói chưa nhỉ, xong rồi đề tài nào cũng nói hết rồi. Tại chị Thương Nga tưởng tượng mà xem, 18 năm qua mỗi năm có 52 tuần lễ cộng lại biết bao nhiêu chương trình gì là cũng đã có tên qua tất cả là 936 đề tài, 936 chương trình rồi, thì làm sao mà tránh khỏi được những cái đề tài trùng lại. Nhưng mà cũng giống như mình ăn, mình uống mỗi ngày thì những cái đề tài này dù có nói lại thế nào cũng vẫn là mới. Cho nên chúng tôi mong ước là quý thính giả cho thêm những cái đề ý kiến nào nữa. Nãy giờ cũng nhiều lắm đó chị Thương Nga. An toàn thực phẩm này, ý thức tập thể này, nhập gia tùy tục này, công dân giáo dục này, rồi trình độ dân trí này hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ, chúng tôi bị echo quá. Vâng, thành ra chúng tôi xin chuyển đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, xin chào chị Thu Thủy, phải không? Chị Kim Thoa lâu quá không?
Dạ, đây là chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Thưa ông, xin được biết ký danh của ông.
Dạ, tôi là Tommy đó chị.
Dạ, vâng, chào Tommy.
Dạ, chào ông.
Dạ, chào hai chị. Trước hết là chúc cho hai chị năm... mới sắp đến năm Giáp Thân lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong năm.
Dạ, cảm ơn anh Tommy. Chúc gia đình an chúng vậy.
Dạ, cảm ơn ông.
Thì cái đề tài của hai chị bữa nay là gì?
Ồ, vậy là nãy giờ anh Tommy không muốn nghe rồi. Đề tài ngày nay
có,
là...
Có nghe hai cái hai cô với anh cái cậu kia nói góp ý kiến, nhưng mà...
Đề tài chỉ là ôn...
Gia đình anh và tình yêu phải không?
Dạ không, ôn cứu tri tân thôi. Tức là trong năm qua những cái chương trình nào đã anh thấy nó hữu ích mà anh có áp dụng được, hoặc là anh có ý kiến gì cho những chuyện đề tài của chương trình năm tới không? Dạ, chúng ta còn anh Tommy không?
Không rồi.
Vâng, chắc mất đường dây rồi. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin được biết ký danh của ông.
À, chào chị, tôi tên Nguyên á, tôi thường hay nghe đài. Tôi trong năm qua thì tôi thấy cái chương trình á, sáng chị Thu Nga với anh Kiêu Phục với người đó nói chuyện trên tin tức á. Thấy nói hay vui vui, cái chương trình nó kéo thêm thời gian chút nữa. Đôi khi nói về chính trị thì gì đó, thì cho người ta biết thêm. Tháng năm tới mỗi lần tôi biết mỗi đài tổ chức mở thêm gì chắc tốn kém nhiều lắm, nhưng mà cả anh chị cũng cố gắng làm được thì cũng điều đó điều cuối. Cái chương trình gia đình tình yêu và gia đình chị với chị Thu Nga đó thì cùng nói trên đó thì mọi người cũng học hỏi cũng nhiều khi cái lời khen thì cũng ít, mà hơi ít đối với chị thì chê thì cũng ấy, thì nhiều khi cái đó là có qua cái lại thôi. Thành ra tôi nghĩ là mà sang cái chương trình gia đình rất hay đó, là giúp mọi người học hỏi thêm được, thêm mọi người đưa cho ý kiến đó. Sang năm tới đại khái tôi ý kiến là nếu mà thêm chính trị đó thì mình là xứ Mỹ thì mình biết cái cuộc sống chính trị xứ Mỹ thế nào đó, nhiều khi cũng đài hay nói để vote cho người này vote người kia đó, thì muốn vote mà mình đâu biết người nào tốt người nào xấu đâu, thì đài mở thêm đài nói mình nói cho mọi người biết thêm thôi. Thì tôi có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn.
Rất là ông kém hay lắm.
Dạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Nguyên rất nhiều. À, chị Nga ơi, chúng ta không biết chị Thu Nga làm sao, chứ mình cũng quen làm dâu rồi hả chị Thu Nga nhỉ? Thành ra bây giờ làm dâu thêm và chăm họ cũng không sao hả chị?
Dạ, đúng rồi. Thì nhưng mà mỗi cái sự mà đóng góp của quý vị với tinh thần xây dựng thì chúng tôi lúc nào cũng ghi nhận hết. Và cái vấn đề mà về cái chương trình mà để mà hướng dẫn các công dân người Mỹ gốc Việt của chúng ta thì chúng ta cũng có nhiều cái chương trình giống như ở bên Dallas Forward thì có chương trình công dân Việt Mỹ, hoặc là những cái chương trình mà sắp tới bầu cử thì chúng tôi cũng có, xin quý vị nhớ đón nghe. Và chắc chắn rằng ở bên Houston thì anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng có mời những vị mà dân cử hoặc những vị mà rành về cái việc bầu cử cũng như là quý vị trong cộng đồng thì cũng hướng dẫn với quý vị. Quý vị chỉ cần là theo dõi chúng tôi là sẽ có đầy đủ hết các chương trình, phải không chị Thủy?
Vâng, có rất nhiều những chương trình mà kêu gọi cử tri đi bầu, cũng như những chương trình mà nói lên chi tiết về từng ứng cử viên như thế nào. Qua những chương trình tin tức mỗi buổi sáng thì quý vị cũng nghe thấy các anh chị cũng hay phân tích bình luận về những ứng cử viên này. Và rồi, nhưng mà thật ra cuối cùng thì chính cử tri là cái người phải tự chọn lấy.
Đúng vậy.
Tại vì rất là dễ khi một khi mà mình đề nghị những người này, thế nào cũng có những người ủng hộ những cử tri khác. Người ta sẽ cho là mình thiên vị, cho là mình bất công, cho là mình ăn tiền nhận bạc. Thành ra nó rất là tế nhị. Cho nên chúng tôi chỉ đưa ra tất cả mọi những cái dữ kiện, mọi cái sự kiện để cho quý vị tự nhận thức. Và rồi dần dần mình có quan tâm như vậy đó thì mình mới chú ý đến vấn đề chính trị ở địa phương này, và cái lá phiếu mình mới bầu đúng được. Chứ nếu mà mình nghe lời, bây giờ Vũ Thanh Thủy nghe lời chị Thu Nga đó, là bây giờ xúi bầu cho ông Trump chẳng hạn mai mốt, ông hay là bà Hillary chẳng hạn mai mốt có gì không ấy, cái lại phải mắng vốn chị Thu Nga thì có phải là cái không nhận trách nhiệm một cách oan uổng thì chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đối với đài phát thanh với nói chung lại là media đó, truyền thông báo chí đó, thì chúng ta chỉ đưa ra những cái sự thật. Rồi về mỗi cử tri hay là cái cách thức mà bầu cử thôi, rồi có chọn cái cử tri nào thì quý vị sẽ là người cầm cái lá phiếu của mình mà tự chọn. Dĩ nhiên là chúng ta, dầu chúng tôi đi là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ cũng vậy, nhưng mà chúng tôi không có quyền làm như vậy để mà kêu gọi quý vị bầu cho người nào và người nào.
Vâng, có nhiều tờ báo Mỹ, thí dụ như tờ Houston Chronicle ở địa phương này, thì đến ngày bầu cử họ có đưa ra một cái danh sách đề nghị như vậy đó chị Thu Nga. Họ có làm chứ không phải không, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ có làm. Tại vì họ có những cái, người ta gọi là những cái vấn đề chính trị ở trong nội bộ của thành phố nhà mà họ muốn ủng hộ người này hay họ muốn chống đối người khác. Nhưng mà riêng cơ quan truyền thông Việt ngữ thì chúng tôi không muốn làm công việc đó. Bởi vì bất cứ người ứng cử viên nào cũng có người thích, người không thích. Thành ra khi mình làm như vậy, lập tức là giống như mình đứng hẳn về một phe thì cũng không công bằng cho phe kia. Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị, chào hai chị ạ.
Vâng.
Em tên Tân á.
Vâng, chào Tân.
Dạ, cái chương trình này nè, em chỉ nghe được cái buổi chủ nhật tại làm việc suốt tuần có ngày chủ nhật. Em rất là thích đưa thằng con đi học võ, mà nhiều khi đưa tới trường rồi tôi đậu cho bắt kinh để mình ngồi mình nghe. Đậu cho bắt kinh. Rồi nghe. Vì anh già hồi nãy giờ nói về cái về mà văn minh lịch sự đó, thì mình có ý kiến chị nên đưa cái đề tài này ra đi. Tại vì chính bản thân mình gặp hai trường hợp trong chợ mà người Việt Nam mình không, nhưng mình kể sơ thôi nhanh lẹ để người khác nha.
Nhưng
cũng không có vừa chị. Mình đi chợ Walmart, mình đây nè, ngay đeo le mình nè, ngay chợ Walmart. Thì mình chất rồi lên xe rồi mình mới chạy lên rằng mình ghét lại, mình chất rồi lên cái quầy tính tiền rồi, thì cái người đằng trước mình họ tính xong mình mới chạy lên mình lựa một cái thùng cắt tông mình sát bên thôi, nói chung là lượm cái bọc đi. Mình quay lại thì tự nhiên mình lại thấy một cái cô đó làm nail ở trong cái tiệm nail ở trong Walmart mình ở đây nè, nail nè. Cổ đang tính tiền hai bình sữa. Cái mình mới ngạc nhiên, ủa tại sao nãy giờ mình viết la dài thiệt dài mà tự nhiên giờ có người trước mặt mình tính tiền hai bình sữa. Thì cái lúc mà tính cho cổ hai bình sữa xong á, thì cái người đó lượm hai cái bình sữa rồi, thì có cái người khách xin mới lượm tiếp cái hàng của mình lên đặng bỏ cho tính tiền đó. Cái cổ chặt ngang, cái cổ nói là no tới đây ngưng. Chị biết tôi nổi điên lắm chị ha. Cái người khách xin mới hỏi là together hả, cái cô nói no sắp lết. Cái lúc đó cái em mới nói là no sắp lết. Cái em mới nói tiếng Việt với cái cô đó, tôi không có đồng ý, chị đứng lại đi ra tuốt đằng sau ghép lại ha. Lúc này cổ mới nói chị cho em tính trước đi. Em nói no, nếu chị nói trước tôi một tiếng miễn mai tôi nhường chị. Còn bây giờ thứ không, tôi đứng ngay đây tôi quay qua tôi lượm một cái giỏ sách để tôi bỏ đồ vô, mua thêm cái giỏ đó. Thì như đây tôi quay qua thì chị lại nhảy vô tính tiền, chị nhìn đi bao nhiêu người già ngồi trên ghế xe lăn đứng đằng sau tôi. nếu tôi nhường người đó đó. Chị trở lại đằng sau thì cái cô taxi có thấy cô nói vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Mỹ, cứ cổ mới hỏi giờ sao chị chung hay là sắp xếp thì tôi ghê rồi. I say no. Thì cái nó đu đạt, tôi nói là thì không thể làm như vậy, suy ra thuốc đằng sau xe cái lai tôi mới chịu.
Yeah.
Còn bây giờ mà đã taxi đi trước tôi không bằng lòng.
Yeah.
Cái cô đó đó, cái cô của làm leo trong cái tiệm đó đó, cổ đang bận áo neo mà.
Yeah.
Áo xà neo á, cái cổ mới dùng vàng gỡ cái cổ giống như năn nỉ mình á. Cái mình mới nói á, tiếng Việt, chị, mình người Việt đừng cho để người ta đứng đây nhìn mà người ta nhìn mình không ra gì. Lúc đó tôi nói tiếng Việt, tôi thích lắm đó chị, tôi nói tiếng Việt.
Yeah.
Chị, mình người Việt đừng cho để những người họ đứng ở đây họ nhìn mình không ra gì. Thôi chị làm ơn please, xuống đằng sau giùm. Nếu chị tính tiền trước tôi không đồng ý. Ha. Cái cổ thấy nghĩ cái cổ sắp đi ra sao, tại vì lúc mà chưa có kết thúc mà, chưa kết thúc khách kia.
Dạ, cảm ơn ý kiến, cảm ơn câu chuyện của chị Tân.
Chuyện thứ hai chợ Hồng Kông.
Dạ, bây giờ tính giả đang nhiều trên đỉnh dây rồi chị.
Rồi chuyện thứ hai chợ Hồng Kông mình đứng dắt lai một hàng vậy đó. Xin. Con ông sập sập chạy vô ông đàn ông. Đàn ông chạy vô đứng, cái tụi tôi cũng mắc cười nhìn qua nhìn lại nhìn nhau cười. Cái ông chạy vô ông đứng ông mua. Cái tôi mới nói đứng trên cái quầy trên, ông đứng ông mua, cái tôi mới nói làm bộ nói với cái em kế bên, em ơi em dắt lai chưa vậy? Thì lúc đó ổng mới dòm lại bỡ ngỡ phải không? Rồi nhưng mà lỡ rồi cho ba cho mua luôn. Đó. Thì cho nên mình có hai, mình gặp hai trường hợp như vậy. Cái người Việt Nam mình không có lịch sự.
Dạ, cảm
ơn chị Tân, cho nên làm giùm cái chương trình này.
Dạ, cảm ơn cái câu chuyện của chị Tân. À, cái điều này thì chắc ai cũng từng thấy nó xảy ra. Nhưng mà chị Tân cũng hay khi mà có cái can đảm mà nói lên như vậy. Mặc dù nó có vẻ như, không biết chị Thương Nga nghĩ làm sao, nó có vẻ giống như là mình không có quảng đại, không có nhường nhịn. Nhưng mà tất cả những người đó cũng cần nên được nhắc nhở để mà giữ cái trật tự ở trong đám đông, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, và cái gọi là cái văn hóa xếp hàng đó thì chúng ta cũng đã học, đáng lẽ là học cũng đã lâu lắm rồi. Tại vì đối với người Mỹ đó thì tới trước là được đứng trước, tới sau là phải đứng đằng sau. Và chúng tôi cũng đã tận mắt thấy có nhiều người là đã gọi là cắt ngang như vậy để mà đứng vào, mà có vẻ là không có ngượng ngập gì hết chị. Nên là mô đính là đứng là tỉnh queo như vậy. Thì chúng ta chắc chắn rằng sẽ mở một cái chương trình gọi là dân trí tại Mỹ, sống không có ích kỷ và làm sao mà sống cho lịch sự. Thì lúc trước là chúng ta cũng nhắc lại là chúng ta cũng đã có nói về cái đề tài này, nhưng mà chúng ta không có nói hết, bao gồm hết tất cả những cái cử chỉ, những cái cách mà đối xử nơi công cộng. Chúng ta cũng có nói một đôi phần rồi, nhưng mà chắc chắn rằng năm tới, mình nói là gọi là năm tới, có vẻ là lâu la lắm, nhưng mà thật tình là năm tới chỉ là cái tuần tới mà thôi.
Chúng
ta sẽ có những cái chương trình mà quý vị đề nghị đó chị Thủy.
Dạ đúng như vậy chị, cái chuyện sắp hàng này thì càng ngày nó càng xảy ra càng rất là tệ. Chưa kể là nhiều khi một người đang đứng sắp hàng trước thì người đứng sắp hàng đàng hoàng, nhưng mà lại cho người quen của mình cắt ngang
đúng
vào
rồi,
thì mặc dù là mình nhường cái phần của mình nhưng mà cũng không có công bằng với những bao nhiêu người đứng sau, phải không chị Thưa? Chỉ có một cái nơi duy nhất mà Vũ Thi thì thấy là người ta nhường, mà cái điều đó mình cũng nên học, đó là tại phi trường. Có những người mà họ bị trễ máy bay đó, họ cuống quýt lên, họ chạy, xong rồi họ xin, thì là lập tức cả một cái hàng người đứng dạt qua một bên cho người ta lên trước. Bởi vì cái chuyện trễ máy bay là cả một cái chuyện khó khăn. Mặc dù nhiều người khác thì, có một vài người khác thì cũng khó chịu, nói là đi trễ thì ráng chịu. Nhưng mà đại đa số người Mỹ họ có cái lòng rất là rộng lượng và công bằng. Cái sự công bằng là cái điều rất là quan trọng của chị Tương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời, xin được biết cái danh không?
Liên, xin chào hai cô.
Vâng, dạ, chào chị Liên. Dạ,
tôi cũng hoan nghênh cái ý kiến của chị vừa rồi về vấn đề mà gọi là văn hóa ở tỉnh Việt Nam, bên Mỹ này. Thì một cái câu chuyện cũng ngắn thôi, tức là tôi lái xe ngoài đường đó, thì mình con đường, trời ơi, đường bên Mỹ mà hai cô biết nó sạch sẽ như thế nào. Đường cũng đang cũng rất là xe cộ qua đều, tự nhiên tôi thấy một cái chiếc xe trước mặt, chiếc xe cũng thuộc loại Toyota, thì somehow tôi nghĩ tôi đoán đó là người Việt Nam. Đùng một cái cửa sổ mở ra, quăng ra một đống giấy napkin với lại cái hộp mua giống như là mua fast food vậy đó. Trời, tôi nhìn tôi thấy sao mà nó kỳ cục, thì tôi đoán là người Việt Nam, thì tôi ráng tôi chạy qua mặt và tôi coi thì đúng y chang là người Việt Nam. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ, tại vì không riêng một mình thấy mà là thấy bao nhiêu người họ cũng nhìn như vậy. Thế ra là đó là người Việt Nam mình có thể không có nói là kỳ thị cái gì cả, nhưng mà mình cũng nên có những cái chương trình như vậy trong năm nay, năm mới này, để nói cho họ là bên đường bên Mỹ nó không giống như Việt Nam cứ vứt rác ra đường như vậy.
Cảm ơn ý kiến của chị Liên. Chị Thư Nga, trời ơi, những cái chuyện này thì chắc chắn là trong năm tới chúng ta sẽ phải nhắc nhiều hơn đến những cái vấn đề này, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ, nhưng mà bây giờ đó là coi như là quý vị, quý thính giả đã đi cũng hơi sai đường rồi một chút xíu rồi.
Dạ.
Chúng tôi chỉ mong rằng quý vị cho biết rằng những cái chương trình nào trong năm vừa rồi quý vị thích, và quý vị sẽ có những cái ý kiến như thế nào để cho chương trình năm tới, chứ không phải hôm nay là chúng tôi nói về những cái nói về phê bình hoặc là phải cư xử như thế nào, hành động như thế nào ở nơi công cộng, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, chúng tôi vừa nãy giờ vẫn chưa nghe được quý thính giả áp dụng được những điều gì hữu ích trong năm ngoái. Không lẽ cả 52 chương trình năm ngoái không có một cái điều gì hữu ích cho quý vị sao? Nếu quý vị nhắc lại thì cũng làm cho mình biết được những cái gì thật sự hữu ích để mình sẽ làm thêm nữa ở trong năm tới, là chị Thương Nga.
Vâng,
bây giờ chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Chào Thanh Thủy và lại chị Thương Nga. Hồi nãy có nghe
chị cho biết quý danh được không? Dạ, chị cho biết quý danh.
Nói là năm nay là bính thân hay là giáp thân mình? Thầy cậu nói là mình còn tiêu.
Vâng chị, dạ chị cho biết được quý danh được không chị?
Hương, tên Hương.
Dạ Hương, vâng, năm nay là năm bính thân, vâng.
Bính thân phải nghe cậu bé kêu nói.
Chị có nghe chương trình này thường không? Chị có chương trình nào mà chị thấy hữu ích không?
Vấn đề nhiều khi mình nghĩ thì mình có nghe hay lắm, chương trình rất là hay.
Nhưng mà có cái gì chị có thấy chương trình nào hữu ích, đề tài nào hữu ích mà chị muốn năm tới mà chúng tôi làm không?
Bây giờ nếu có làm thì như nãy giờ cũng nghe hai người nói là cái tên khuyến khích cái cộng đồng Việt Nam mình á.
Dạ, văn minh lịch sự.
Lịch sự một chút, đó là quá tốt.
Dạ, dạ, cảm ơn ý kiến của chị Hương. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin kính chào quý vị trên đài ạ. Tôi tên là Bằng Ngọc.
Dạ, vâng,
tôi thì
xin
tất cả những cái chương trình ở trên đài phát thanh thì tôi đồng ý hết á, nhưng mà tôi xin góp ý một cái này nè, là cái chương trình mà những vấn đề hôm nay đó, thì có cái ông nào ở Hà Nội á, ông nói ông thưa gửi nhiều quá, tôi nghe nhức đầu quá, cứ đáp mà thưa với anh ngoài, tôi biết cái ông nào đó.
Vâng, ok. Đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình, dành cho chúng tôi xin bài ý kiến của chương trình liên quan tới tình yêu và gia đình thôi. Chứ nếu mà nói ra những chương trình khác á, thì là nó sẽ lại lạc đề hôm nay, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay chúng tôi chú ý đến cái đề tài của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Thành ra quý vị nhớ là phê bình những cái chương trình hoặc là thích những cái chương trình nào và không thích cái đề tài nào và có cái đề nghị gì trong năm tới thì chúng tôi sẽ đưa cái đề tài đó ra để chúng ta thảo luận, chứ không phải là phê bình hoặc là nhận xét về những chương trình của toàn cái chương trình của đài.
Nhất là nhận xét về những người khách hoặc là những người chủ biên của các chương trình thì cũng rất khó. Mỗi người có những cái thói quen khác nhau, mỗi miền có những cái cách thư gửi khác nhau. Thành ra nếu mà quý vị mà để ý như vậy đó thì sẽ khó lắm, thì nghe lúc nào cũng thấy bực bội thôi. Chị Thương Nga nhỉ, mà trong khi ai cũng, tất cả những người mà điều hành những chương trình ở trên đài đều bỏ rất nhiều công sức ra để mà soạn cái chương trình đó. Thành ra chúng ta nên nhìn vào cái nội dung hơn là những cái hình thức mà phiến diện ở bên ngoài. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Hello.
Vâng, xin được biết quý danh.
Chào chị, em tên VPN đó chị.
Vâng, chào
em
chị.
Em cảm ơn các anh chị, cái chương trình của anh chị rất là hay. Tất cả mọi chương trình, anh nếu mà không có Đài Sài Gòn thì chắc tiếng Việt của mình không có phát triển á. Em có cái yêu cầu, nếu mà được á, thì anh chị có thể làm cái lớp giống như anh Tính hồi xưa sửa về computer, chỉ về computer đó. Tại vì cái nhu cầu của người Việt mình nó có nhiều cô bác á, lớn tuổi mà không biết sử dụng đó. Nếu mà anh chị có cái chương trình và chỉ đại khái cơ bản cho mấy bác xài đó thì rất là tốt cho.
Dạ, chị có ý kiến gì về tình yêu và gia đình không?
Có cũng có mấy lớp ở ngoài nhưng mà người ta làm thiện nguyện nhưng mà em không hiểu tại sao.
Dạ,
có mấy bác cầm lên là
giống dạ. Như dạ, cảm ơn ý kiến của chị Vivian, nhưng mà chị lại lạc đề rồi, sorry chị. Vâng, chúng tôi đang muốn xin ý kiến về tình yêu và gia đình thôi. Tại bây giờ nếu mà hết nói đến chương trình tin tức, lại nói đến chương trình vấn đề hôm nay, rồi lại chương trình điện toán nữa thì rất là khó. Nhưng mà trên đài vẫn có chương trình điện toán đó, một tháng một lần, thành ra nếu có thì xin chị lắng nghe nhé. Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép là còn ở vài phút chót thôi. Chỉ xin phép quý thính giả focus vào cái đề tài, chú tâm vào cái đề tài năm tới. Quý vị muốn chúng tôi nói đề tài gì? Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh chị.
Dạ, em tên Thảo.
Vâng, chào chị Thảo.
Rất thích cái đề tài này. Nói chung là học hỏi được rất là nhiều thứ và nghe rất được nhiều ý kiến rất là hay. Nhưng mà em muốn năm tới mình có thể thêm một cái chủ đề là người Việt Nam mình làm sao giữ được cái bản sắc văn hóa của mình. Tức là có nhiều gia đình á thì dạy cho con giữ được cái tiếng Việt của mình, mặc dù các cháu đi học tiếng Anh, nhưng mà ở nhà mình nên giữ cái nói tiếng Việt đó. Nó để mình giữ, tại vì em thấy như cái sắc tộc người Mễ đó, con họ nó đi học tiếng Anh, nó đi ra tiệm nó mua đồ, họ không biết tiếng Anh thì nó đi theo nó dịch cho họ được. Nó vẫn biết tiếng Mễ của nó. Còn người Việt Nam mình á, có nhiều gia đình đó là con cái không biết tiếng Việt luôn, là mình sẽ mất gốc. Điều đó làm sao mình giữ được cái tiếng gốc của mình.
Cảm ơn ý kiến của chị Thảo rất nhiều. Tiếng Việt, làm sao gìn giữ tiếng Việt. Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi xin phép lỡ bấm thành ra nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa mà thôi, tại vì chúng tôi hết ra rồi. Xin mời ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thu Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Dạ, chào Quảng Xuân.
Chương trình Tình yêu và gia đình phải nói là một chương trình rất là hay. Mỗi một tuần như vậy có một đề tài thì hình như Quảng Xuân thấy đề tài nào cũng hay và cũng hữu ích để không áp dụng được cho mình. Ở đề tài này thì nó cũng lại thiết thực ở một cái đề tài khác. Thành ra các cô hỏi rằng là cái nào thích nhất thì Quảng Xuân thích. Hầu như không phải là mình ba phải, nhưng mỗi cái đề tài nó đều có một cái sắc màu riêng của nó. Và những cái vấn đề mà đã mình đưa ra mình mổ xẻ cũng như mình lấy sự góp ý của thính giả. Có một cái điều là như vậy, thường thường á, thì khi Quảng Xuân biết là khi mình gọi vào đài á, thì có rất nhiều cái line điện thoại, ví dụ at least cũng 1, 2, 3 thì mình đoán thôi, chứ mình không ngồi trong đài, mình không biết. Thì
đó,
cô Thủy á, thì đôi khi là cô trình bày cô nói với cô Phương Nam hoặc cô Thu Nga, thì đang thầy xưa nói thì ví dụ thính giả gọi vô có thể nào được thì cô hãy hôn đường dây, tức là cô giữ một hoặc hai hoặc ba người thì người ta biết rằng người ta được giữ cái đường line đó. Nhưng khi Quảng Xuân gọi vô qua nó ren hả gần 5, 6, 7, 8 phút luôn á, nó ren đến khi nào nó không thể nào mà ren được nữa thì tự động tổng đài nó ngắt. Thì như vậy cũng được, không sao, tại vì Quảng Xuân biết rằng là trên đó là mình sẽ rất là đang busy. Nhưng mà như vậy thính giả thì Quảng Xuân thì hiểu, nhưng mà Quảng Xuân hiểu được tại sao có một vài thính giả gọi vô than phiền complain là sao chị nói nhiều quá, mà Quảng Xuân cũng cảm thấy rất là thương cho chương, rất là quý cô vậy, vì phải nói, phải gợi ý, phải màu đầu nói chuyện thì thính giả có những cái nguồn cảm hứng người ta mới có ý nói. Nhưng mà có nhiều thính giả nóng tính quá, thế là quát lên đảo rằng là cứ nói, nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà giữ được một giây đó thì người ta sẽ biết là người ta không có bị chờ hoài cái tiếng gian điện thoại đó. Và cái đề tài năm sau đó thì Quảng Xuân cũng không biết là trong, nói thì nói chứ không phải là chương trình nào cũng được nghe vì đôi khi cũng bận. Thành ra nếu mà năm sau, nếu mà mình chưa có cái đề tài này là năm trước á, có thể mình sẽ nói về đề tài về con nuôi. Tại vì Quảng Xuân có thấy rất nhiều người ở bạn bè, người quen đó, họ nói vấn đề họ sinh con nuôi, rồi người ta bảo con nuôi là không tốt, người thì nói là có đứa con nuôi hữu hỷ, thì có những cái mảnh đời họ không thể nào có con được. Sống với nhau gia đình rất là khá giả, làm đủ thứ đủ cách, nhưng mà rồi không thể có con. Rồi đặt vấn đề đó ra thì nó lại có nhiều cái vấn đề tế nhị. Thành ra đây cũng là một cái đề tài mà rất nhiều gia đình, nhiều cái cặp vợ chồng còn trẻ hoặc là cũng ở cái tuổi không thể nào có con mà họ rất khao khát thì và đúng là có nên sinh con nuôi hay không và phải xử sự như thế nào, sinh từ lúc tuổi nào không. Cái này thì Quảng Xuân chỉ nghĩ trong đầu thôi, tại đã có những cái người bạn đúng, chia sẻ và đau đớn với chuyện này, do đó Quảng Xuân rồi Quảng Xuân xin kính chúc các cô một cái rất nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, và lúc nào cũng được nhiều thính giả quý mến, thương mến chương trình và có những cái cải tiến hơn để cho cái mối giao lưu giữa thính giả với lại đài mình á, sẽ có một cái sự là thông hiểu nhau hơn.
Dạ, mối liên hệ. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều và bây giờ chúng ta thật sự hết giờ. Xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, trước khi đúc kết thì nói với Quảng Xuân rằng khi mà Quảng Xuân nghe hoặc là quý vị thính giả nghe cái chuông nó reo hoài mà không có người bắt, có nghĩa là ba cái đường dây hoặc là hai cái đường dây hoặc bốn cái đường dây nó đã đầy hết trơn rồi nhưng mà nó vẫn reo, chứ nó không có ghi với cho chứ nó không có cho quý vị một cái signal gọi là busy signal giống như là một cái điện thoại thường ở nhà. Vì vậy cho nên khi mà quý vị nghe reo thì quý vị tưởng rằng xứ ngôn viên không bắt, nhưng mà thật tình là những cái đường dây đó đã đầy hết trơn rồi cho nên nó mới reo như vậy. Và hồi nãy giờ thì quý vị, cảm ơn quý vị đã đóng góp nhiều cái chương trình và cũng nhiều là ý kiến thật là hay, nhưng mà nói chung lại đó thì phần đông là quý vị muốn có một cái đề tài gọi là chúng ta phải có một cái đối xử của mình nói chung là cái dân trí của người Việt Nam tại Mỹ như thế nào. Và quý vị cũng đóng góp là nói rằng thay đổi giờ, nhưng mà chắc là cái chuyện đó là khó mà có thể làm được, hoặc là xả rác nơi công cộng, an toàn thực phẩm, là lối sống văn minh, tập thể, rồi và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta sống không có ích kỷ, nói chung là như vậy, và hay là không và cái làm sao mà giữ cái bản sắc văn hóa của mình, rồi nên giữ tiếng Việt tại nhà, rồi cái đề tài là có nên là xin con nuôi và nuôi con nuôi hay không, vân vân và vân vân. Thì đó là cái điều mà chúng ta đã nghe quý vị thính giả đã đóng góp ngày hôm nay, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Và trong suốt một năm qua với cái nhiều đề tài thì chắc chắn rằng cũng có nhiều cái đề tài mà quý vị thích và không thích, nhưng mà cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện đương nhiên, cũng giống như là một bài hát, có vừa quý vị thích bài này hoặc là không thích bài kia, vân vân. Mà nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng tâm nguyện rằng cố gắng để mà thay đổi và làm sao cho chương trình của mình càng ngày càng hay hơn, có nhiều vị quý vị nghe hơn, có nhiều người đóng góp ý kiến hơn, để mà làm cái món ăn tinh thần cho quý vị. Và nếu mà chúng tôi trong một năm qua có điều gì sơ sót thì xin quý vị bỏ lỗi cho, tại vì dĩ nhiên rằng nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo hết. Và chúng tôi cũng biết rằng làm cái công việc mà này của chúng tôi thì giống như làm dâu trăm họ, mình dự trăm họ thì hơi ít, cả ngàn và cả hàng chục ngàn như vậy. Thành ra rất mong quý vị thông cảm. Và đầu năm mới thì chúng tôi cũng nhân cái cơ hội này, trước thềm năm mới chứ chưa có đầu năm mới, thì chúng tôi xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và tiếp tục theo dõi đài của chúng tôi. Chào mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình này trong năm vừa qua. Và thưa quý thính giả, bắt đầu từ năm sau thì chúng tôi sẽ xin lần lượt sẽ đưa hết những đề tài mà quý vị đã đề nghị vào trong tuần thứ ba tuần sau là ngày mùng 2 Tết. Chắc có lẽ mình làm đề tài an toàn thực phẩm được, đó hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng
rồi. Nói đến chuyện thức ăn, nước uống và những cái nào an toàn thì chúng tôi sẽ lần lượt đi qua hết tất cả những đề tài mà quý vị đề nghị trong ngày hôm nay. Bởi vì ý kiến của quý vị rất là quý báu khi mà quý vị biết quan tâm đến đề tài và rồi đưa ra những cái ý kiến thì chúng tôi xin lắng nghe và sẽ xin cố gắng cải tiến. Mục đích duy nhất của tình yêu và gia đình chỉ làm sao để làm cho các gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn, tươi vui hơn, gìn giữ được truyền thống văn hóa Việt Nam hơn và làm cho con em chúng ta hãnh diện là người Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào 12:30 tuần sau. Chị Thanh Nga
dạ, vâng,
và cả chào chị Thanh Nga.